vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Việt Nam đã từng ở trong cái danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng trong 2 năm liền, đó là năm 2005 và 2006. Việt Nam sau đó đã có một số các cái hứa hẹn với lại phía Hoa Kỳ, đã ký một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ và có những cam kết, nhưng mà cho đến ngày hôm nay cái thỏa thuận này nó vẫn bị xem là một cái văn kiện mật. Thành ra bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cũng rất là phiền lòng, bởi vì không biết rằng Việt Nam có tuân thủ theo những cái cam kết của mình hay không. Tuy nhiên sau đó thì Quốc hội cũng đã bổ sung cái đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế, và nó có nhiều các cái biện pháp nó chặt chẽ hơn để mà tránh cái tình trạng là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đôi khi tùy tiện và có cái ý là che chắn cho Việt Nam. Cái kế hoạch của chúng tôi đó là làm sao chứng minh được rằng cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nó mang đầy đủ ba cái yếu tố theo luật của Hoa Kỳ để mà đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC. Thì ba yếu tố này bao gồm, thứ nhất đó là cái tính hệ thống của cái sự đàn áp, chứ không phải do giới chức địa phương họ làm bừa bãi, họ làm tùy tiện, mà đây là do chính sách từ trung ương. Thứ hai là cái sự vi phạm nó mang tính chất rất là nghiêm trọng, trong đó có vấn đề tù đầy, có những cái bản án vô cùng nặng nề, có sự tra tấn để mà bức cung, ép cung này kia vân vân, rồi có sự giam giữ một cách tùy tiện, nó không phù hợp với những cam kết quốc tế và ngay cả những cái điều khoản luật Việt Nam vân vân. Thì chúng tôi cần phải chứng minh cái yếu tố thứ hai là nghiêm trọng, và cuối cùng là để chứng minh rằng nó vẫn còn tiếp diễn, không phải rằng là nó đã, mọi chuyện đã ngưng, mọi chuyện đã thay đổi, mọi chuyện được cải thiện vào ngày hôm qua, mà ngày hôm nay và trong những ngày tới vẫn còn xảy ra. Thì đấy là ba cái yếu tố cần thiết, nó sẽ có cái ảnh hưởng nếu như Việt Nam bị đưa trở lại danh sách CPC. Nếu như tôi thành công trong vấn đề mà chứng minh cho Quốc hội Hoa Kỳ, và Quốc hội Hoa Kỳ đặt vấn đề với Bộ Ngoại giao rằng đây là những cái hồ sơ tiêu biểu cụ thể tại sao không đưa Việt Nam vào cái danh sách này. Nếu tôi thành công thì trước hết cái quan trọng nhất nó không phải là vấn đề chế tài, chế độ, bởi vì đi kèm với lại cái sự chỉ định vào danh sách CPC nó có một loạt những cái biện pháp chế tài từ nhẹ cho tới nặng, và phải đi qua một cái thời gian rất dài để mà đến cái mức mà nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả chế độ. Thì ông tôi không đặt nặng về cái biện pháp chế tài theo cái luật về tự do tôn giáo quốc tế, mà khi mà Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC thì chúng tôi nhân cơ hội đó chứng minh rằng đấy nhá, có thủ phạm ở cấp rất cao từ trung ương mang tính hệ thống, thì chúng tôi vận động để Hoa Kỳ phải áp dụng những cái biện pháp chế tài cá nhân như là biện pháp chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu, mà giờ đây ở bên Úc cũng đã có cái luật tương tự như vậy, ở bên Anh Quốc, ở Liên Âu, ở Canada, ở nhiều quốc gia có cái luật tương tự như vậy. Thì đấy mới là cái biện pháp chế tài mà chúng tôi tập trung vào, nhắm vào cá nhân những thủ phạm là giới chức chính quyền, hoặc những thủ phạm là những cái thành phần bên các giáo hội quốc doanh trở thành công cụ cho chính quyền để đàn áp, bách hại các cái tôn giáo độc lập.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trong cái thông báo của anh mới gửi đây thì anh quan tâm đến trường hợp của ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, là bị cáo trong vụ mà Thiền Am bên bờ vũ trụ. Anh cho đó là một cái hành động của Việt Nam có cách bức hại, có cách tiếp diễn và có tính nghiêm trọng nữa. Thưa anh, liệu rằng chỉ riêng trường hợp của ông Lê Tùng Vân này có đủ để đưa tới tình trạng mà Việt Nam bị liệt vào danh sách CPC hay không? Bởi vì tình trạng vi phạm tự do tôn giáo đã diễn ra từ rất nhiều năm, ngay cả sau khi mà được bỏ tên trong danh sách CPC vào năm 2006 thì đến giờ này Việt Nam vẫn tiếp tục chẳng có một cái cải thiện nào đáng kể, thưa anh.
Vâng, thực sự nó có những sự thay đổi. Còn tôi nghĩ rằng đó là cái kết quả tích cực của cái việc mà Việt Nam bị đưa vào CPC trước đây, và sau đó là chúng tôi cập nhật liên tục và báo động cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Và cứ mỗi lần mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà muốn che chắn cho Việt Nam thì ít ra họ cũng phải căn dặn Việt Nam rằng thôi, quý vị giúp cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị. Quý vị hãy thay đổi đi, quý vị hãy giải quyết những cái hồ sơ làm cách thỏa đáng. Thì nó có sự thay đổi chứ phải không? Ví dụ thôi, là bây giờ họ không dám dùng bạo lực một cách lộ liễu, mà họ phải mượn tay của những tổ chức quốc doanh, như là trong cái vụ Thiền Am bên bờ vũ trụ, họ phải mượn tay của cái tổ chức gọi là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam là một cái tổ chức quốc doanh nhà nước, họ phải mượn tay một chức sắc của cái giáo hội này để mà tố cáo ông Lê Tùng Vân và cả cái nhóm Thiền Am bên bờ vũ trụ. Đó là một ví dụ. Tuy nhiên, để mà trả lời câu hỏi này, cái hồ sơ chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần một cái bộ hồ sơ có khoảng từ 10 đến 12 cái hồ sơ khác nhau, mang cái tính đa dạng và tiêu biểu, có nghĩa là nó đại biểu cho cả một cái cộng đồng, ví dụ cộng đồng Phật giáo, cộng đồng Công giáo, cộng đồng Tây Nguyên theo đạo Tin Lành hoặc Hồng Mông theo đạo Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Phật giáo Khmer Khom, vân vân. Nhưng mà nó đồng thời phải mang cái tính đa dạng, tức là ảnh hưởng tương tự như nhau đối với nhiều cộng đồng khác nhau ở nhiều cái miền đất nước khác nhau, nhắm vào nhiều cái sắc dân khác nhau, chứ không phải chỉ có xảy ra ở tại một địa điểm đối với lại một tổ chức. Đấy là cái điều quan trọng để mà chứng minh rằng đây là một cái trường hợp hiện trạng có hệ thống. Chúng ta cần có khoảng 10 đến 12 hồ sơ như vậy, và tôi làm rất kỹ lưỡng để mà làm phép thử đối với Việt Nam. Và cái hồ sơ về thiền am bên bờ vũ trụ, tôi nghĩ rằng nó có triển vọng để được chọn là một trong 10 đến 12 cái hồ sơ mà chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 24 đến 36 tháng tới đây.
Dạ thưa anh, nhưng mà nhiều người quan tâm đến tình trạng tại Việt Nam nghĩ rằng không chỉ là vấn đề vi phạm tôn giáo mà vi phạm rất nhiều quyền của công dân khác, chẳng như lấn đất lấy đất rồi xảy ra những trường hợp mà giữa những người bị mất đất và nhà cầm quyền hoặc là những công ty mà đã có sự ủy thác của chính quyền. Thì thưa anh, chẳng lẽ Việt Nam chỉ vi phạm vấn đề tôn giáo không thôi sao anh? Còn những cái vi phạm khác thì làm thế nào?
Luật của Hoa Kỳ có những cái biện pháp dành cho từng cái lĩnh vực nhân quyền khác nhau, ví dụ như buôn người. Trong cái định nghĩa của luật pháp Hoa Kỳ thì đó là một cái hình thức buôn nô lệ thời đại mới. Nó vi phạm rất nhiều cái lĩnh vực quyền khác nhau, nhưng mà nó phải là bóc lột sức lao động một cách nghiêm trọng. Rồi cái luật của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế thì chúng tôi trình bày đó, nó cũng phải liên quan tới lĩnh vực tự do tôn giáo và có những cái vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống và đang tiếp diễn. Dĩ nhiên nó còn nhiều lĩnh vực khác, nhưng mà chúng tôi phải tập trung, và do đó chúng tôi sẽ chọn ra một số hồ sơ. Ví dụ như trước đây có hồ sơ của các giáo dân Cồn Dầu mà do áp lực của Hoa Kỳ và quốc tế, Việt Nam cuối cùng sau 11 năm đã giải quyết tương đối thỏa đáng. Hiện nay vẫn còn 11 gia đình vẫn chưa được giải quyết. Và mới đây chính bên tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn đã cử người đến tận nơi để mà đặt vấn đề với lại chính quyền Đà Nẵng, đang diện thiên an ở tại Huế và nhiều nơi khác nữa. Một số chùa Thiên Quang ở tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay đang phải đối mặt với lệnh dỡ bỏ rất nhiều công trình kiến trúc vì theo nhà nước Việt Nam họ không được phép sinh hoạt, không được phép xây chùa, vân vân. Thì những cái trường hợp đó chúng tôi kéo vào trong cái bộ hồ sơ. Còn những cái trường hợp mà dân oan mà nó không dính tới tôn giáo đó, thì cái đó lại là một lĩnh vực nhân quyền khác mà chúng tôi chưa khai thác hiện nay. Và chúng tôi tập trung vào hai cái đạo luật của Hoa Kỳ, đó là luật về bảo vệ nạn nhân buôn người và thứ hai là luật về tự do tôn giáo quốc tế.
Dạ vâng, bàn về tự do tôn giáo thì thưa anh, mới đây nhà cầm quyền Việt Nam đã ban hành dự luật lấy ý kiến của người dân về vấn đề tuyên án hình sự và phạt tù với những cái vấn đề tôn giáo. Người ta thấy làm lạ là vấn đề tôn giáo lại có thể bị đi tù và có thể bị phạt tiền. Anh nghĩ sao về cái dự luật này thưa anh?
Nó có hai cái dự thảo của hai cái nghị định. Nhưng một cái nghị định đó là nghị định 162 đã được ban hành và đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Đây là những hướng dẫn để mà áp dụng cái luật tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam. Thì nó có rất nhiều những hạn chế, nhưng mà cái sự tu chính của nó trong cái bản dự thảo nó còn tệ hơn. Ví dụ như có những hành vi đương nhiên bị xem là vi phạm luật pháp để rồi có thể áp dụng nghị định dự thảo thứ hai, đó là về xử phạt khi mà vi phạm một số cái điều khoản ở trong cái luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Và những xử phạt này rất là nặng nề và nó hết sức là tùy tiện, bởi nó cho phép cán bộ cấp rất thấp ở địa phương có quyền quyết định đâu là vi phạm, đâu không là vi phạm và cái mức xử phạt như thế nào. Và như vậy thì coi như gần như không ai có thể sinh hoạt được, bởi vì phần lớn những cái nhóm tín đồ nhỏ này kia ở địa phương đó, họ làm gì mà có khả năng để mà trả cái tiền phạt tương đương 1.200 Mỹ Kim đến 2.600 Mỹ Kim, và nếu tái phạm thì có thể nhân gấp đôi, gấp ba. Thì cái đó coi như là kiệt lực về tài chính, không thể nào mà đối phó được. Thứ hai đó là nó có những điều khoản hết sức là phi lý, ví dụ như là ngay cả những cái tổ chức đã được công nhận, đã được cho phép hoạt động tôn giáo, nhưng mà nếu không báo cáo trước sinh hoạt của mình trong 12 tháng tới thì vẫn có thể bị xử phạt. Hoặc là một vị mục sư đã được chấp thuận bởi nhà nước để mà có một cái chức năng nào đó trong một cái hội thánh được công nhận, nhưng mà bây giờ cái hội thánh thuyên chuyển sang một cái chức năng khác mà không được phép của nhà nước thì cũng bị xử phạt. Và không những vậy, có một số ở ngay trong cái dự thảo nghị định này đó, có một số các cái hành vi vi phạm hành chính có thể bị truy tố hình sự. đã có rất nhiều những điều khoản chúng tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn là đi ngược lại cái tinh thần cam kết giữa Việt Nam với lại quốc tế, với lại Hoa Kỳ. Như chúng tôi đã nói, để mà được rút ra khỏi cái danh sách CPC cuối năm 2006, đầu năm 2007, thành ra họ đã vi phạm những cái cam kết của họ với Hoa Kỳ và với quốc tế. Thì chúng tôi đã vận động ngay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tòa đại sứ Hoa Kỳ, Tòa đại sứ Anh Quốc, vị đại sứ nhân quyền của Hà Lan mới thăm đến Việt Nam để nêu cái vấn đề ngay gật lập tức và yêu cầu phải rút lại cái bản dự thảo này thay vì đưa ra để biểu quyết tại cái khóa họp Quốc hội sắp tới đây vào cuối năm này.
Dạ vâng, câu hỏi chót xin hỏi anh là giả sử như Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC thì liệu hậu quả này có tác dụng gì lên đời sống của người dân tại Việt Nam vốn đã khốn khổ không thưa anh?
Chúng tôi nghĩ rằng hoàn toàn không, bởi những cái trình bày đó, khi mà Việt Nam bị đưa trở lại danh sách CPC thì chúng tôi dùng đó làm cái căn cứ để mà vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chế tài những cá nhân, những thủ phạm. Ví dụ như ở trong cái hồ sơ Thiền Am bên bờ vũ trụ thì có vị giám đốc sở công an là một tay thượng tá đã đứng ra để mà tố cáo và tự nhận rằng mình đại diện cho cái thành phần bị hại. Chính công an nhận mình là bị hại mà đồng thời cũng là cái cơ quan đi khởi tố. Thì cái đó rõ ràng đối với quốc tế là không chấp nhận được. Mà ít ra chúng tôi có tên tuổi của cá nhân đó xuất đầu lộ diện, thành ra chúng tôi có thể đề nghị hoặc là cái vị chức sắc là một thượng tọa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh, thì chúng tôi có được tên tuổi, danh tính, tên thật, ngày sinh tháng đẻ, nguyên quán này cho vân vân, thì chúng tôi mới dùng tất cả thông tin đó để mà đề nghị chế tài cá nhân, tức là không được cấp visa để vào Hoa Kỳ. Tất cả tài sản tẩu tán sang Hoa Kỳ mà Bộ Ngân khố Hoa Kỳ mà điều tra ra được thì cũng tịch thu đóng băng hết. Thân nhân, vợ con, chồng con, ngay cả những người con mà đã thành niên, người bố mẹ cũng bị cấm không được ở Hoa Kỳ. Nếu như đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất. Thì đấy mới là những cái biện pháp chế tài mà chúng tôi nhắm vào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.